Kính thưa cộng đoàn,
các bạn trẻ rất thân mến, có một kỳ quan vĩ đại trên thế giới này, có một kỳ quan vĩ đại bao la diệu vời và cũng rất gần. Một kỳ quan mà không phải ai trong chúng ta, đặc biệt các bạn trẻ, có cơ may hiểu được. Tôi đố các bạn, kỳ quan ấy là gì? Một kỳ quan lớn, bao la, diệu vời và rất gần. Và kỳ quan ấy cũng không phải ai muốn hiểu là hiểu được, ai khám phá là khám phá được. Kỳ quan ấy là gì? Kỳ quan của mọi kỳ quan. Chúng ta cùng lắng nghe một bài hát. Tôi hy vọng là chúng ta biết bài hát này.
Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời mẹ nói như đông lúa chiều đi dào, tiếng ru bên thềm chẳng xa sỏi bông mẹ yêu. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn.
Các bạn trẻ thân mến, kỳ quan của mọi kỳ quan chính là lòng mẹ. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu êm đềm và cũng rất lặng lẽ. Chiều hôm qua tôi được mời đi dâng lễ tại trung tâm chăm sóc những bà mẹ neo đơn. Thỉnh thoảng chúng ta được biết, để bảo đảm mỹ quan của thành phố, lực lượng đi thu gom tất cả những người đầu đường xó chợ đến một trung tâm để chăm sóc. Nói là nói thế thôi, thế nhưng khi đến đó tôi có cảm giác đó là một trại tập trung thì đúng hơn. Sau một thánh lễ rất cảm động, tôi được mời đến sức dầu cho một người mẹ đã ngoài 70 tuổi rồi. Đây cũng là điều để chúng ta phải suy nghĩ, lý do gì mà những người mẹ này lại neo đơn? Lý do gì mà những người mẹ này phải đầu đường xó chợ để phải thu gom vào trung tâm này? Câu nói này xin được dành cho các bạn trẻ. Vì sao? Vì một mẹ nuôi được 10 con, nhưng 10 đứa con không nuôi nổi một người mẹ. Người mẹ hơn 70 tuổi ấy nằm một chỗ và đi vệ sinh tại chỗ, mùi rất là khó chịu. Tôi đến tôi mới hỏi một người, một master đi với tôi rằng là không có ai chăm sóc sao? Master ấy bảo rằng cha ơi, ở đây chỉ có nhân viên thôi, chỉ có bảo vệ thôi, đâu có ai chăm sóc. Rất là tội nghiệp. Và sau các bí tích xong, người mẹ đã mệt mỏi rồi, nói cho tôi biết rằng gia đình chỉ có một đứa con trai thôi, và chỉ vì cá độ mà đứa con trai ấy bán đứng ngôi nhà duy nhất còn lại để người mẹ đi ra đường, và đã vào đây hơn 5 năm rồi. Thế nhưng trước khi tôi về đó, người mẹ với sức lực còn lại vẫn với lại nói rằng cha về cầu nguyện cho con của con để nó trở về nhé. Một người mẹ, một đứa con đã bán đứng mẹ, thế nhưng mẹ lúc nào cũng cầu nguyện, cha về cầu nguyện cho con của con để nó trở về. Kính thưa cộng đoàn, lòng mẹ là thế. Cách đây ít lâu chúng ta cũng đã chứng kiến cơn bão số 9 quét qua các tỉnh miền Nam Việt Nam của chúng ta, và trên truyền hình chúng ta thấy những hình ảnh cũng không hết sức là cảm động. Đó là khi sau khi cơn bão quét qua, người ta phát hiện ra một bà mẹ trẻ đã chết, chỉ khoảng là ngoài 30 thôi, thế nhưng phải cần đến 3-4 người thanh niên mới có thể kéo tay bà ấy ra được. Vì sao bà ấy chết nhưng mà tay bà ấy dính chặt là như thế này? Bà ấy dính chặt như vậy là ôm hai đứa con nhỏ vào trong lòng, mà phải cần đến 3-4 người thanh niên mới giật ra được cánh tay ấy. Những đứa trẻ khóc, khóc rất là nhiều, một hình ảnh ấn tượng lắm. Người ta cũng kể một câu chuyện không kém cảm động, đó là hình ảnh của hai vợ chồng nhà quê lên Vũng Tàu để đi theo công trình xây dựng. Và khi cơn bão đến, chồng thì đi làm, vợ ở nhà dưới một túp lều. Chúng ta có thử tưởng tượng đấy,
Một túp lều chỉ cần một cơn gió thôi là bay liền. Chính vì thế khi túp lều ấy bay đi, người mẹ vội vàng ôm hai đứa con để chạy qua nhà hàng xóm. Vì sao? Vì ngôi nhà ấy người ta là nhà xây trên đoạn đường không xa lắm, nhưng mà người mẹ rất nhiều lần ngã xuống vì cơn gió thật mạnh. Thế nhưng cuối cùng cũng tới được căn nhà xây ấy. Và khi vừa chạm đến căn nhà xây ấy thì một cơn gió thật mạnh, bức tường đổ, người mẹ đưa tấm lưng ra chắn lại. Người mẹ ấy vĩnh viễn ra đi, hai đứa con còn sống. Chính từ cộng đoàn người ta bảo rằng người mẹ đã đưa ra tấm lưng còng để che chắn cho con được sống. Thế nhưng còn hơn thế nữa, rất nhiều tấm lưng còng ấy, người mẹ đưa ra cả một tấm lòng bao la trời bể, mà không một sức mạnh biển cả nào có thể chống lại được. Tôi cũng rất cảm động khi chứng kiến những cảnh này. Kính thưa cộng đoàn, đấy là lòng mẹ. Kỳ quan của mọi kỳ quan mà không phải dễ mấy ai khám phá và hiểu được kỳ quan này. Thế nhưng khi chúng ta càng khám phá, càng ca ngợi tấm lòng mẹ bao la như thế nào, thì lời Chúa ngày hôm nay càng làm cho chúng ta sững sờ kinh ngạc. Vì sao? Một đám rất đông những người đi theo Đức Giê-xu và Ngài quay lại bảo: các anh các chị muốn đi theo tôi phải không? Muốn làm môn đệ tôi phải không? Hãy bỏ cha mẹ mình đi. Tại sao lại có một yêu cầu kỳ lạ đến như vậy? Chính bởi yêu cầu kỳ lạ của Đức Giê-xu đẩy người môn đệ của Ngài vào một tình thế hết sức khó xử, hoặc là một kẻ tội đồ vì dám bỏ cha mẹ mình. Cũng là hình ảnh của một người mẹ khóc chạy vào: cha ơi, đứa con trai của con nó lại bỏ nhà đi rồi. Chẳng lẽ tôi lại bảo rằng bà phải vui chứ? Nó bỏ cha bỏ mẹ nó đi là nó thi hành lời của Đức Kitô. Chẳng lẽ mình lại nói như vậy? Chính bởi yêu cầu của Đức Kitô kỳ lạ như vậy mà đẩy môn đệ của Đức Kitô vào một tình trạng hoặc là kẻ tội đồ, hoặc là một người đang đi trên nẻo đường khôn ngoan diệu kỳ của Thiên Chúa. Nói như bài đọc thứ hai, lấy Chúa tấm lòng mẹ ngay trước mắt mà con còn không hiểu nổi, thì làm sao con có thể hiểu được tình Ngài bao la là dường nào? Không thể hiểu được. Và đây cũng là tâm trạng của tông đồ Phao-lô. Trong khi người Do Thái tìm kiếm những điểm thiêng dấu lạ, người thông minh Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, còn tôi chẳng có gì cả ngoài thập giá Đức Kitô, điều mà người Do Thái cho là nhục nhã, quê bùa dốt nát, điều mà người Hy Lạp cho là điên dại. Và thật là kỳ lạ, Thiên Chúa lại lấy chính cái con người cho là dốt nát điên dại, lại trở thành sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Đây là quyền năng diệu vời của Thiên Chúa chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, nếu chúng ta bảo rằng yêu cầu của Đức Kitô là một yêu cầu điên khùng, thì chúng ta đang lấy sự khôn ngoan của mình để xét đoán lời của Ngài. Thế nhưng nếu chúng ta không dám xét đoán cho đấy là sự khôn ngoan diệu kỳ của Thiên Chúa, thì hy vọng rằng chúng ta bắt đầu những bước đi đầu tiên trên nẻo đường khôn ngoan của Ngài. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ rất thân mến, đất nước của chúng ta vừa mới kỷ niệm ngày Quốc khánh 2 tháng 9 sau biến cố năm 1975. Chắc chắn là các bạn trẻ chúng ta cũng đã từng biết một bài hát cũng rất nổi tiếng và cảm động của nhạc sĩ, cố nhạc sĩ hải ngoại Trầm Tử Thiên. Bài hát với tựa đề là Kinh Khổ. Mẹ ngồi nguyện cầu hàng bao đêm, lời kinh vọng xa thật êm đềm. Mẹ cầu cho con vượt qua ngày tròn, mẹ cầu cho em với tuổi xanh còn nguyên đừng biến mất. Đó chính là hình ảnh của người mẹ đêm đưa đứa con ra biển, đẩy con ra xa. Con phải đi, đi để tìm một bến bờ để con sống. Mặc dù trong tâm lòng của mẹ là đau lòng, rứt ruột, thế nhưng con không thể. Con phải đi. Có một bài thơ rất hay, tôi rất thích, vào năm 1940, bài thơ với tựa đề là Tống Tuyệt Thành. Đưa người tôi chẳng đưa qua sông, mà sao tiếng sóng ở trong lòng. Bóng chiều không thắm không vàng vọt, mà sao hoàng hôn trong mắt trong. Đưa người đi, đưa người yêu của mình đi, đau lòng lắm. Chiều hôm nay trời đâu có vàng vọt gì đâu, thế nhưng nhìn vào trong ánh mắt ấy là cả một hoàng hôn chết. Thế nhưng tại sao người vẫn phải đi? Vẫn phải đi, người đi để bảo vệ quê hương và đất nước. Chính bởi yêu em mà anh phải đi, để giữ gìn non sông, để hẹn ngày trở về. Kính thưa cộng đoàn rất thân mến, bài đọc thứ nhất, bài đọc thứ hai trong lời Chúa ngày hôm nay cũng kể cho chúng ta nghe một câu chuyện kỳ lạ vào thời của Đức Giêsu bây giờ đó là thời nô lệ. Thế thì có một ông chủ tên là Philemon, có một đứa đầy tớ đó là Onesimo. Chắc có lẽ nó ăn cắp cái gì đó, nó chống đối chủ nó gì đó mà nó bỏ nhà nó đi. Chúng ta có phải tưởng tượng rằng một đứa đầy tớ mà dám trốn chủ mình ra đi đó là tội đồ là dừng nào. Thế thì đứa này nó trốn đi và cuối cùng nó bị bắt và tống vào trong tù. Khi vào trong tù rồi, nó gặp một người tù nữa. Người tù này là ai? Người tù này là Phao-lô. Phao-lô nói chuyện thế nào đó mà Onesimo vào đạo, trở thành người Kitô hữu. Sau đó Phao-lô của chúng ta viết một lá thư tuyệt vời, gửi người đầy tớ này trở về với ông chủ của nó và nói rằng nếu anh coi tôi là người đồng đạo thì hãy đón nhận Onesimo không chỉ là một người anh em mà còn là người anh em ruột thịt trong Chúa. Rất là kỳ lạ. Chúng ta có thể hiểu điều này được không? Các ông các bà, các anh các chị làm chủ, có những đứa công nhân ăn cắp tiền nó bỏ nó đi, những cái đứa ngoài đạo nó bỏ nó đi, nó đi đá đời rồi cái nó vô đạo, quay trở lại cho xứ bảo là bà hãy nhận nó là người anh em đồng đạo đi. Chúng ta chấp nhận được không? Đấy là chỉ là người công nhân thôi đấy. Trở lại Kinh Thánh, chúng ta cũng thấy có rất nhiều những sự ra đi kỳ diệu. Đó chính là tổ phụ Abraham. Abraham từ bỏ quê hương xứ sở của mình. Tại sao thế? Nếu Abraham không từ bỏ quê hương xứ sở tiên tổ của mình, làm gì có miền đất hứa? Làm gì có miền đất hứa cho dân tộc, cho dân riêng của Thiên Chúa? Hình ảnh thứ hai chính là hình ảnh của Mô-xê. Chúng tôi rất ấn tượng hình ảnh của Mô-xê khi Pharaoh quyết định giết tất cả những đứa con trai của người Do Thái. Vì thế Mô-xê sinh ra dĩ nhiên là phải chết. Khi người mẹ sinh Mô-xê ra, ấm con trên lòng, đau lòng là dường nào. Thế nhưng con phải đi, con phải đi. Mẹ của Mô-xê thả Mô-xê vào chiếc thúng, thả trôi sống và chạy về túp lều của mình, khóc nức nở với Thiên Chúa. Đấy, con phải đi. Mô-xê phải từ bỏ cha mẹ quê hương của mình để có thể tiến vào hoàng cung của Ai Cập. Rất là tuyệt vời. Rồi sau đó Mô-xê lại tiếp tục phải từ bỏ hoàng cung Ai Cập để đi đâu? Tiến vào sa mạc, nơi ấy để gặp gỡ Thiên Chúa. Rồi sau đó từ sa mạc trở về, Mô-xê trở thành người dẫn dân riêng của Đức Chúa vượt qua biển đỏ với biến cố, vượt qua tuyệt diệu, một phép lạ kỳ diệu cho toàn thể nhân loại. Và cuối cùng, kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ rất thân mến, nếu Đức Giêsu đòi hỏi chúng ta hãy từ bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và tất cả cả mạng sống của mình để đi theo Ngài, trở thành môn đệ Đức Kitô, thì Ngài phải là người đầu tiên thi hành điều này. Nếu Đức Giêsu yêu cầu tôi thì Ngài phải đi trước. Và quả thật Đức Kitô của chúng ta đã đi trước. Vào năm 12 tuổi, cha mẹ đưa Đức Giêsu lên đền thờ và sau đó trở về, Đức Giêsu ở lại để cha mẹ trở về. Sau 3 ngày tìm kiếm, Đức Maria cảm thấy không ổn, chạy lại thấy con ngồi trong đền thờ. Tại sao con lại để cha mẹ phải tìm con như thế? Con không thấy bố con đau lòng như thế nào sao? Chúng ta thấy là Đức Giêsu trả lời làm sao? Cha mẹ biết rằng con phải thi hành ý của cha con sao? Ồ, đây chính là câu trả lời. Tại sao phải từ bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em mình, cả mạng sống mình nữa, để thi hành thánh ý của Thiên Chúa? Và sau đó khi Đức Giêsu giảng dạy, rất đông người đi theo. Người ta lại chạy vào bảo thầy ơi, có mẹ và anh em thầy đến tìm thầy kìa. Đức Giêsu nói thế nào? Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? Tất cả những ai thi hành ý của cha tôi đều là mẹ và anh em tôi. Thế thì chúng ta thấy đến lúc này Đức Giêsu của chúng ta đã bước vào một gia đình lớn hơn rất nhiều, tự do hơn rất nhiều. Và có một điều nữa liên quan đến các bạn trẻ. Một ngày kia người ta lại hỏi Đức Giêsu rằng thầy ơi, có được phép ly dị vợ không? Chúa Giêsu trả lời dứt khoát. Thuở ban đầu Thiên Chúa đã dựng nên người nam và người nữ, chính vì thế người nam phải từ bỏ cha mẹ mình để kết hiệp với vợ mình và cả hai nên một. Điều này làm cho những bà mẹ cảm thấy đau lòng. Thôi rồi, con trai lớn lên nó lấy vợ là kiểu như nó quay lưng lại với cha mẹ rồi. Nhiều người mẹ đau lòng về chuyện này. Thế nhưng nếu người thanh niên ấy cái gì cũng hỏi mẹ, yêu cũng hỏi mẹ, lấy vợ cũng hỏi mẹ, mua quần áo cũng hỏi mẹ, thì mãi mãi người thanh niên ấy không bao giờ đủ khả năng để trở thành người chồng và người cha cả. Người thanh niên ấy phải vượt ra ngoài cái tình cảm của con với mẹ để trở thành một tình yêu lớn hơn, tình yêu của người cha.
Tình yêu của người cha lúc nào cũng lớn hơn tình yêu của người con. Bao lâu không thoát ra được cái điều đó, mãi mãi người ấy không có thể, không bao giờ trở thành được người cha, người chồng cả. Và cuối cùng biến cố quan trọng nhất chính là Đức Giêsu trên thập giá, có Đức Maria ở dưới. Thử hỏi xem có người mẹ nào sẵn sàng, có người mẹ nào muốn con mình chết trẻ không? Không bao giờ. Đức Maria của chúng ta nếu cứ xét tự nhiên cũng không bao giờ muốn điều ấy. Có người con có hiếu nào mà lại muốn chết trước khi mẹ chưa qua đời không? Có người con có hiếu nào lại muốn chết trẻ không? Đức Giêsu của chúng ta cũng thế thôi. Nhất là trong hoàn cảnh Đức Giêsu còn phải mời Gioan đến, đây là mẹ của anh, đau lòng lắm chứ. Chính Đức Giêsu cũng không hề muốn theo ý con người của Ngài. Lạy cha, nếu có thể được xin cấp cho con trẻ anh này. Thế nhưng dù muốn là thế, dù ý mẹ cha là thế, nhưng Đức Giêsu vẫn quyết định từ bỏ. Để làm gì? Để thi hành cho bèn thánh ý của Thiên Chúa Cha là Ngài phải chết để cứu độ trần gian này. Chính vì thế mà Ngài trở thành người tôi trung tuyệt vời nhất. Và cũng chính cái chết trung tín với thánh ý của Thiên Chúa Cha, Đức Giêsu nâng Đức Maria mẹ của Ngài lên nữ vương trời đất. Rất là tuyệt vời. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ rất thân mến, thế giới này không bao giờ chỉ là ngôi nhà nhỏ của chúng ta. Vì thế mà lời Chúa ngày hôm nay, lời Đức Giêsu ngày hôm nay mời gọi chúng ta hãy bước ra, hãy bước từ ngôi nhà nhỏ của mình để bước ra thế giới, thấy bao la là dường nào, thấy còn đầy đẫy những con người đau khổ, thấy ông cha này đến xin tiền. Thiên Chúa còn mời gọi chúng ta rằng hãy bước ra khỏi ngôi nhà có cha, có mẹ và anh chị em mình để bước ra một gia đình lớn hơn rất nhiều, gia đình có Thiên Chúa là cha và mọi người là anh chị em với nhau. Thiên Chúa mời gọi chúng ta hãy bước đi, hãy bước ra ngoài sự khôn ngoan của mình để đi theo sự khôn ngoan tuyệt diệu của Thiên Chúa. Nếu ngày hôm nay chúng ta dám chấp nhận đi vào con đường điên khùng đối với thế gian này, con đường khôn ngoan tuyệt hảo của Thiên Chúa, thì chắc chắn sẽ đến ngày xin được mời mượn cảm hứng của nhà đại thi hào Rabbi Nachman. Cả cuộc đời này tôi đi theo Ngài và sẽ đến lúc tôi thấy hỡi thượng đế, người là bầu trời và cũng là tổ ấm, ôi người đẹp vô ngần, nơi ấy trong tổ ấm yêu thương của người, bầu trời vô hạn trải rộng, tràn ngập vẻ huy hoàng, để linh hồn tôi nhẹ nhàng bay lên giữa chân trời tự do.